Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 7 năm 2016, nhằm ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Tôn trọng sự sống của muôn loài.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị. Có một người từng đánh lên một dấu hỏi khi mà suy gẫm về cái lịch sử của nhân loại, và cũng là câu hỏi đặt ra cho cái lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đó là ai cũng mong ước hòa bình, ai cũng muốn sống trong yên bình. Thế mà tại sao chiến tranh bom đạn cứ diễn ra hằng ngày như thế? Tại sao? Nó giống như một thứ nghịch lý, và chính cái nghịch lý này đưa cho ta thêm một vài điều để nhận chân về lịch sử. Trong khi chúng ta vẫn kêu gọi, chúng ta vẫn cầu nguyện đêm ngày, mong cho hòa bình đến với tất cả mọi người, nhưng mà rồi chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn ở khắp tất cả mọi nơi. Tại sao thưa quý vị? Có lẽ câu trả lời một cách rất đơn giản như lời của Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe. Đó là bởi vì con người không bao giờ lấy cái bụng của mình mà suy ra bụng người hết cả. Lấy những cái ước mơ mong ước của mình mà nghĩ tới những mong ước của người khác. Đó là bởi vì con người chỉ biết sống cho mình mà không bao giờ nghĩ tới những khổ đau của kẻ khác hết cả. Cho nên Đức Phật mới dạy ai cũng sợ gớm đau, ai cũng sợ chết, ai cũng mong cầu được sự sống. Và vì vậy cho nên hãy lấy cái lòng của mình suy ra lòng của người khác, để chớ giết, đừng bạo giết. Không chỉ từ mình không giết mà không được xúi dục người khác giết hại. Chỉ khi nào mà con người có thể nghĩ tới cái mong ước của người khác như mình ấy, thì mấy đâu cái thế giới này mà mới hết chiến tranh bom đạn. Còn không, ít khi con người ta sống mà nghĩ tới cái đau khổ của người khác, chỉ biết đau khổ của chính mình. Con người ta sống nói như trong một cái lời dạy khác, chỉ biết sợ quả mà không bao giờ biết sợ nhân hết cả. Sợ nhân là sợ cái gì? Là sợ những cái hành động tàn ác của mình đó sẽ gieo rắc oán cừu ở nơi kẻ khác. Những hành động tàn bạo của mình đó sẽ có một ngày mình phải trả lấy cái giá của nó. Nhưng không, con người ít khi sợ nhân như thế. Chỉ khi nào cái quả báo đến rồi, lúc bây giờ ta mới bắt đầu sợ hãi mà thôi. Còn khi ta hành động khi ta nói năng, khi ta suy nghĩ, ta chỉ biết suy nghĩ nói năng, ta chỉ biết hành động theo cái bản năng của mình, theo cái dục vọng của mình, theo những cái ham muốn của mình không thôi. Nghĩ tới mình mà không bao giờ nghĩ tới người khác hết tất cả. Và đó chính là cái lý do mà tại sao trong đạo của Phật, cái giới không được sát sanh đứng ở hàng đầu cho tất cả những người con Phật. Không sát sanh bởi một lẽ rất đơn giản, đó là nếu như mình bị giết thì mình sẽ đau đớn như thế nào, kẻ khác bị giết cũng sẽ đau đớn như thế. Mà đừng nói kẻ khác, ngay cả một con vật nhỏ bé khi bị giết hại, nó cũng đau đớn, nó cũng kêu gào, nó cũng đầy những ánh mắt oán hờn đối với kẻ đang tâm giết nó. Ai đã từng làm ở trong những cái trại bò sẽ thấy một điều: khi lùa những con bò vào ở trong cái lò sát sanh, những con vật đó biết rằng mình đang ở cái bờ vực của cái chết, những giọt nước mắt tuôn ra ở nơi đôi mắt của những con bò như thế. Khi mà con bò nằm về máy chẹp, những tiếng kêu gào thống thiết đau đớn biết bao nhiêu cho những con vật như thế. Tôi từng biết có một người bạn của tôi, trước năm 1975 đi dạy học ở tại Sài Gòn. Sau năm 1975, trong một đêm khuya lặng lẽ, một mình ông ta đạp chiếc xe đạp đi ngang cái con đường Huỳnh Quang Tiên của ngày trước. Trên đó có một cái lò sạc xanh chuyên mổ bò để cung cấp thịt bò cho các chợ trong thành phố. Và trong đêm khuya vắng lẽ ấy, ông nghe cái tiếng rống của một con bò. Ông rúng động cả con người của ông, bởi vì ông cảm được bao nhiêu là cái đau đớn từ trong cái tiếng rống của một con bò ở cái giờ phút nó đi đưa vào trong máy chém như thế. Hãy nghĩ tới người khác, hãy nghĩ tới cái nỗi đau đớn của những con vật như thế, thì cũng biết rằng mình không nên giết, mình không được quyền giết. Ông đó, ông bảo với tôi rằng kể từ đó ông không còn bao giờ có thể ăn được một miếng thịt bò nào nữa hết. Bởi vì một lần ông ăn miếng thịt bò là ông nghe lại cái âm thanh của con bò khi bị lùa vào ở trong lò sạc xanh. Tại sao ta không giết? Bởi vì mình bị giết đau đớn thế nào, một kẻ khác, một con vật khác bị giết, nó cũng sẽ đau đớn như thế. Và đó là cái lý do tại sao ở trong đạo Phật có cái truyền thống ăn chay. Một trong những cái hình thức sống đẹp đẽ nhân văn của con người. Bởi vì bằng cái sự ăn chay như vậy, mình không làm đau đớn cho bất cứ một con vật nào hết cả. Bằng cái sự ăn chay như vậy, mình ban tặng sự sống cho tất cả những loài hữu tình. Mình không làm tổn hại bất cứ một ai. Và đó chính là cái giới đầu tiên của tất cả những người Phật tử: giới không sát sanh. Hãy suy gẫm thêm một điều để quý vị. Đối với một số các truyền thống tôn giáo khác, cái giới luật đầu tiên không phải là giới đó. Giới luật đầu tiên là phải tín kính. Còn ở trong cái đạo của Phật, giới luật đầu tiên không phải là tín kính Phật, không phải là phân lời Phật. Cái giới luật đầu tiên đó là không sát sanh, không giết hại sự sống của tất cả mọi người, của tất cả mọi loài. Bởi vì mình hiểu rằng ai bị giết hại cũng như mình bị giết hại cũng đều sống trong đau đớn, trong thống khổ, trong uất hận đủ thứ hết cả. Từ đó mà suy ra thêm một điều, đó là thế giới này, thưa quý vị, làm sao hết chiến tranh? Khi mà con người vẫn sống ở trên cái sự giết hại bao nhiêu những sinh linh trong cuộc đời của mình. Trong kinh Đức Phật có dạy: thân này vốn là rừng tồi, tâm này vốn là nguồn ác. Cái thân của mình đấy, để nuôi dưỡng cho cái thân này được béo được tốt như ngày hôm nay, ta đã ăn đã nuốt vào bao nhiêu cái sinh mệnh của những con vật, từ những con tôm, con cá, con tép, cho tới những con gà, con vịt, cho tới những con heo, con bò. Ở nơi thân này chứa đựng biết bao nhiêu cái nỗi đau khổ, những tiếng kêu, tiếng gào của bao nhiêu những con vật đã bị giết hại như vậy, để có cho mình cái tấm thân này tươi tốt như thế này. Thân này chính là cả cái rừng tồn, bởi vì nó được nuôi dưỡng bằng cái sự sống của những con vật bị giết hại. Thân này không là rừng tôi thì nó là cái gì nữa quý vị? Hai nữa, khi mà ta giết hại thì chắc chắn ta đang nuôi dưỡng cái oán cừu ở nơi cái con vật bị giết hại đó, ở nơi cái con người bị giết hại đó. Ai giết hại ta làm sao ta cũng căm hận quý vị. Và như vậy đó, ta giết hại kẻ khác là ta đang nuôi dưỡng sự căm hận ở nơi kẻ khác với ta. Căm hận đối lại với căm hận, hận thù đối lại với hận thù. Chiến tranh từ đó mà liên miên gần như không bao giờ chấm dứt ở trên mặt đất này hết tất cả. Chỉ có một điều khác chắn là khác cái chỗ ngày xưa. Chiến tranh là bằng gươm bằng dao, bằng đao bằng kiếm, người ta giết nhau từng người từng người. Còn bây giờ đấy, chiến tranh bằng súng bằng đạn, bằng bom, kể cả bom nguyên tử. Một trái bom nổ xuống, cả hàng trăm hàng ngàn mạng người gục ngã. Cái sự giết chóc của cái thời đại ngày nay nó lên tới một cái mức độ tôi nghĩ đáng kinh hoàng cho tất cả những ai muốn cầu sự an bình ở trong cuộc sống này. Vừa rồi tự nhiên trong tâm tôi khởi lên một cái suy niệm, khi mà nghe những cái tin tức từ trong cái trận đặt bom khủng bố tại cái phi trường của Istanbul, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho tới mấy chục mạng người chết, mấy trăm người bị thương. Tôi nghĩ về một điều, đó là đúng là cái thế giới ngày nay đang sống ở trong cái tình trạng khủng hoảng thường xuyên. Khi mà cái trận đặt bom đó, như có người bảo, nó giống như một lời cảnh cáo cho chính Hoa Kỳ, cho chính những cái cơ quan an ninh của Hoa Kỳ, những người làm an ninh cho cái đất nước này cũng ở trong cái tình trạng khủng hoảng thường trực, bởi vì phải lo an ninh cho những cơ sở này, cho những cơ sở khác. Từ một cái tiệm ăn đông người cho tới những cái chỗ phương tiện đi lại như bến tàu, bến xe, bến cảng phi cơ chẳng hạn, như vậy cho đến ở bất cứ một nơi nào và bất cứ lúc nào cũng có thể có một trái bom nổ ra hết. Bất cứ lúc nào cũng có thể có một kẻ lên cơn khủng điên cầm súng và bắn giết vô tội vạ, để cho bao nhiêu những kẻ vô tội phải ngã xuống. Tình trạng ngày nay thưa quý vị báo động biết bao nhiêu mà kể. Đúng là bây giờ chúng ta đang ngồi trong một chỗ yên bình, chúng ta đang sống trong một cái thành phố, trong một đất nước tương đối là yên bình, nhưng chẳng ai dám bảo đảm rằng nó sẽ yên bình mãi mãi. Chẳng ai biết ngày mai rất có thể mình vô tình đi vào một cái nơi nào đó và một trái bom của một kẻ khủng bố nào đó nổ ra, hoặc là có thể đang ngồi ăn ở trong cái tiệm ăn có một kẻ nổi cơn cầm súng lia từng băng đạn để cho bao nhiêu mạng người chết, như là cái trận khủng bố ở tại một cái tiệm ăn vừa rồi mà chúng ta biết đó. Cứ nghĩ tới những cái điều như vậy sẽ thấy ngày nay chúng ta sống trong cái tình trạng khủng hoảng đến bao nhiêu mà kể. Mà nghĩ như vậy thì thưa quý vị, tôi được biết ơn tới những người đang giữ gìn an ninh trật tự cho cái đất nước này, cho cái xã hội này. Nhưng làm sao để có thể bảo đảm an toàn 100% cho sự sống của tất cả mọi người? Bởi vì chẳng ai biết được ở nơi một con người đang sống như vậy có thể trở thành một kẻ sát nhân bất cứ lúc nào. Nào ai biết được quý vị? Không chỉ là chiến tranh ở trên trận địa để hai bên dằn quân đội ra mà đánh nhau giết nhau, khủng bố chiến tranh ngày nay có thể nằm ở khắp tất cả mọi nơi. Trong ngay ở một cái nơi mà an bình nhất, ta tưởng là yên ổn nhất, nhưng mà rồi bom đạn vẫn có thể nổ ra ở tại nơi đó. Tình trạng như vậy đúng là khủng hoảng thường trực quý vị. Người dân sống trong khủng hoảng thường trực, nhưng mà cái người mà lo an ninh cho người dân trong đất nước này, trong xã hội này, lúc nào cũng phải sống trong cái tình trạng căng thẳng thường trực hơn được. Bởi vì họ là những người canh giữ, và làm thế nào để canh giữ khi mà con người nổi những cơn điên? Làm thế nào canh giữ khi mà bất cứ một ai trong cái xã hội này cũng có thể ôm bom giết người, cũng có thể cầm súng bắn người? Điều đó đâu dễ dàng để có thể bảo hộ cho cái sự sống an toàn cho bất cứ ai ở trên bất cứ nơi đâu của mặt đất này quý vị. Giới luật của Đức Phật, cái giới luật đầu tiên là phải biết tôn trọng sự sống của tất cả mọi người, của tất cả mọi loài. Ngay cả một con sâu con kiến, Đức Phật cũng chưa bao giờ bạo giết hết tất cả. Nói gì tới những con vật lớn như con mèo, con chó, như con heo, con bò. Tưởng tượng mới đây thôi, ở tại bến tàu có một cái hội ăn mừng bằng thịt chó. Họ đem cả chục ngàn con chó ra mà giết như vậy. Cứ tưởng tượng như vậy thôi thì quý vị thấy rằng cái bầu hận thù nó ngất hết trời, nó ngu ngục ở khắp tất cả mọi nơi. Giết những con vật như vậy, làm sao mà không chiến tranh ở trên mặt đất này quý vị? Giết nhau như vậy, hại nhau như vậy, làm sao cho thế giới hòa bình, cho chúng sanh an lạc quý vị? Cho nên cái giới mà không sát sanh đó, một cách rất là cụ thể, là hãy lấy lòng mình mà suy ra lòng người. Mình không muốn bị ai giết, xin đừng giết hại một ai. Mình không muốn làm khổ ai, xin đừng làm khổ hại người khác. Đó là động cơ, cái lý do tại sao mà người Phật tử giữ lấy cái giới không sát sanh. Thêm nữa, bởi vì mình giết hại người khác, ngay cả mình giết hại một con vật, là mình đang nuôi dưỡng cho cái bầu khí hận thù ngu ngục ở trên mặt đất này. Hận thù rồi sẽ đáp trả bằng hận thù, gươm giáo rồi sẽ đáp trả bằng gươm giáo. Bảo làm thế nào cho thế giới hòa bình, cho chúng sanh an lạc được quý vị? Vừa rồi đấy, trong cái khóa thọ bạc quan tai giới của ngày hôm qua thôi, có một Phật tử ghi một câu hỏi cho tôi như thế này: con là đạo Cao Đài, con có thể thọ được cái giới pháp của nhà Phật được không? Thưa quý vị, thọ được, sao lại không? Bởi vì những cái giới của Đức Phật đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Cái giới đó, thưa quý vị, không bắt buộc mình phải là một người Phật tử. Chỉ cần mình có cái ước vọng tốt đẹp cho đời sống của mình, tốt đẹp cho đời sống của tất cả mọi người, thì ai cũng có thể thọ được những giới pháp như vậy hết. Những bậc thầy của Phật giáo trên thế giới ngày nay, như Đức Đạt Lai Lạt Ma chẳng hạn, như vị thiền sư Nhất Hạnh chẳng hạn, các ngài đã từng đem cái giáo lý của Phật mà truyền bá ở khắp mọi nơi. Và trong đó còn rất nhiều người Tây Phương, những người từng sống trong cái truyền thống của một tín ngưỡng khác, đã không xin quy y Tam Bảo, nhưng mà xin được thọ nhận năm giới của Đức Phật dạy cho người Phật tử tại gia. Bởi vì họ thấy một điều, những giới pháp đó đẹp biết bao nhiêu. Những giới pháp đó làm cho con người sống an lành, hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình của mình, cho tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất. Bởi vì trong năm giới ấy, giới nào cũng là để làm đẹp con người mình, giới nào cũng là để bảo hộ sự sống của mình, sự sống của muôn loài hết cả. Mà cái giới đầu tiên đó là không được giết hại, không được làm tổn hại sự sống của mình, của người khác. Và tôi tin một điều rằng, chỉ khi nào có người giữ được cái giới pháp đó, thì thưa quý vị, mình mới có thể sống hạnh phúc an vui, và cả thế giới này mới có thể sống trong hòa bình, trong an lạc. Còn nhiều không, ngày nào mà vẫn còn có những kẻ giết hại, dù chỉ là giết những con vật, thưa quý vị, đời sống này vẫn không yên ổn được. Đời sống này vẫn bị cột chặt ở trong cái vòng vây của thù hận, vẫn bị nung đốt trong cái ngọn lửa của chiến tranh, và sẽ không thể nào để có thể sống hạnh phúc, sống an bình, trừ phi mọi người ý thức được cái điều mà Đức Phật dạy rồi, để đừng giết, đừng xúi dục người khác giết, đừng vui mừng trước mọi sự giết hại ở bất cứ đâu. Đó là cái giới không sát sanh như thế. Giới không sát sanh ấy nuôi dưỡng cái tâm từ bi ở trong mỗi con người, nuôi dưỡng cái đời sống từ bi ở trong đời sống của con người. Cái giới không sát sanh ấy ở trong đạo của Phật, nó không chỉ không giết ở bằng tay bằng chân, mà ngay cả không nuôi dưỡng cái ý niệm giết hại kẻ khác. Cái tâm, cái bất bạo động là bất bạo động từ trong tâm niệm của mình. nguyện cho con không bao giờ khởi lên một cái ác tâm hài tâm về bất cứ một ai. Nguyện cho con không bao giờ nuôi một cái ý niệm muốn hãm hại người nào, muốn giết hại người nào hết tất cả. Đó là cái giới không sát sanh của nhà Phật. Và chỉ suy gẫm vào một cái điều như vậy, mình sẽ thấy một điều, cái đạo Phật đó đẹp biết bao nhiêu, cái giới pháp của Phật đó đẹp biết bao nhiêu. Chỉ khi nào mà con người sống với cái nắm giới với Đức Phật dạy đó, chỉ khi đó thế giới này mới được hòa bình, chúng sanh trên mặt đất này mới có thể an lạc. Còn nếu không, thưa quý vị, mình vẫn cứ giết hại, kể cả giết những con vật này con vật khác cách vô tội vạ, thì cái bầu khí hận thù nó sẽ đầy tràn ở trên khắp mặt đất. Và rồi làm thế nào để chiến tranh chấm dứt, làm thế nào để cho thế giới hòa bình, làm thế nào để cho chúng sanh an lạc được đâu. Mong rằng Phật tử mình hãy ý thức cái sự quan trọng trong cái giới pháp đầu tiên của người Phật tử, đó là giới không sát sanh, không được tự mình giết, không được xúi dục người khác giết, và không được vui mừng trước tất cả mọi sự giết hại. Bởi vì mình hiểu một điều, đau khổ của ai cũng là đau khổ của chính mình. Lấy cái lòng của mình mà suy ra lòng của người khác, như bậc thánh nhân ngày xưa từng dạy, kỳ sợ bất dục vật thi ư nhân. Cái gì mình không muốn thì hãy đừng làm cho kẻ khác. Mình không muốn ai giết mình cũng phải đừng giết kẻ khác. Mình không muốn ai hại mình đừng hại kẻ khác. Mình không muốn ai sỉ nhục mình, hãy đừng sỉ nhục kẻ khác. Mình không muốn ai lường gạt mình, hãy đừng lường gạt kẻ khác. Mình không muốn ai dối trá với mình, hãy sống thành thật với tất cả mọi người. Đức Phật và đạo của Phật cho con người ta những bài học để sống an lành, hạnh phúc ngay trong cuộc đời này là như thế. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Giữa biển cả mênh mông, dưới lòng sâu thác đổ, hay dưới tung tung buồn, thấy thân ta bé nhỏ, thấy vũ trụ vô cùng. Giữa bao nhìn trái đất xa dần, con người thật bé nhỏ như hạt cát sông, như con run không có. Ta nhìn ta bé nhỏ, ta nhìn ta vội cô đơn như chiếc lá.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy xin kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
thấy mình thật đời.